Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Chính phủ Úc cho biết việc tăng giá điện sẽ không tồi tệ như lo ngại ban đầu. Dữ liệu mới cho thấy phí điện sẽ tăng 23%, giảm so với mức 30% ban đầu dự báo trong ngân sách tháng 10. Liên minh Dịch vụ Y tế tiểu bang New South Wales kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra về 33 tỷ đô bị lãng phí cho hệ thống y tế tại tiểu bang này. Tổng số người chết do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt quá 28.000 người. Và Việt Nam gửi đội cứu nạn đến giúp tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Chính phủ Liên bang Úc cho biết việc tăng giá điện sẽ không tồi tệ như lo ngại ban đầu. Tổng trưởng ngân khố Tim Thomas nói rằng sự can thiệp của chính phủ và thị trường năng lượng đang mang lại sự cứu trợ cho các hộ gia đình. Dữ liệu mới cho thấy phí điện sẽ tăng 23%, giảm so với mức 30% ban đầu trong ngân sách tháng 10. Giám đốc chương trình năng lượng của Viện Grattan, ông Tony Good cho biết người Úc cần theo dõi và hiểu thị trường năng lượng cũng như dữ liệu về thị trường năng lượng để có những kỳ vọng hợp lý và thực tế về số tiền mà họ sẽ trả trong năm nay. Ông Tony Good nói, đây không phải là mức giá mà chúng ta sẽ thấy hoặc thấy ngay bây giờ. Điều chúng ta đang nói đến ở đây là kỳ vọng của thị trường. Và thị trường tài chính thì có xu hướng phản ứng rất nhanh, cả lên và xuống, khi mọi thứ thay đổi. Vì vậy, chúng tôi phải cẩn thận và tiết chế kỳ vọng. Đó hoàn toàn là một tin tốt, phản ánh sự can thiệp của chính phủ vào năm ngoái. Chúng ta vẫn sẽ gặp một chút khó khăn về tài chính, nhưng sẽ không tồi tệ như dự đoán trước đó. Liên minh Dịch vụ Y tế tiểu bang New South Wales đang kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia tìm hiểu hệ thống y tế của tiểu bang này sau khi một báo cáo cho thấy 33 tỷ đô đã bị lãng phí. Thư ký Liên minh Dịch vụ Y tế, ông Gerard Hayes, nói rằng việc phân bổ nguồn lực bị nghi ngờ là sai cần phải được giải quyết. Ông nói rằng một ủy ban hoàng gia sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về hệ thống chăm sóc sức khỏe và sự giám sát thích hợp những người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Cần thành lập một ủy ban hoàng gia để tìm hiểu về số tiền đã được sử dụng cho y tế. 33 tỷ đô chỉ riêng ở New South Wales, gần 1/3 ngân sách tiểu bang, đã được chi cho y tế và cho đến hôm nay thì mọi người vẫn nói rằng chúng ta cần phải chi nhiều tiền hơn nữa. Tại HSU, chúng tôi có quan điểm khác về vấn đề này. Trong khi đó, thì Chủ tịch Liên bang của Hiệp hội Y khoa Úc, giáo sư Steve Robson cho biết ông đồng ý với nhiều phát hiện của Phúc Trình, nhưng cho biết ông phản đối một cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia. Ông giải thích, Úc vừa trải qua đợt đánh giá lịch trình phúc lợi Medicare kéo dài 5 năm. Chúng tôi đã nhận được báo cáo Philip sắp được công bố và chúng tôi vừa công bố báo cáo lực lượng đặc nhiệm tăng cường Medicare. Chúng tôi thực sự biết những gì cần phải làm đã được thực hiện để sửa chữa hệ thống y tế vào thời điểm này. Vấn đề thực sự là chỉ cần tiếp tục và thực hiện nó. Một ủy ban hoàng gia sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền và trì hoãn cuộc cải cách mà tất cả chúng ta đều biết là cần phải xảy ra. Lãnh đạo phe đối lập ông Peter Dutton đang công bố các cuộc bổ nhiệm bộ trưởng mới sau khi ông Alan Tudge từ chức khỏi chính trường. Việc ông Tudge từ chức dẫn đến một cuộc bầu cử phụ sắp tới ở Melbourne. Thượng nghị sĩ Victoria Sarah Henderson sẽ chuyển vị trí từ truyền thông để trở thành người phát ngôn của liên đảng về giáo dục. Trong khi cựu Bộ trưởng David Coleman chuẩn bị đảm nhận vai trò phát ngôn viên truyền thông trước đây của bà Sarah. Ông Dutton đã xác nhận những thay đổi trong một tuyên bố và nói rằng những cuộc bổ nhiệm mới này sẽ tăng cường sự đại diện của liên đảng trong các lĩnh vực danh mục đầu tư quan trọng. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Các đội cứu hộ kiệt sức đang cố gắng cứu sống những người còn sống sót ít ỏi khỏi các đống đổ nát của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổng số người chết hiện đã vượt quá 28.000 người và dự kiến là sẽ còn tăng hơn nữa. Giám đốc viện trợ của Liên Hiệp Quốc Martin Griffith mô tả trận động đất là sự kiện tồi tệ nhất trong 100 năm qua ở khu vực này và cảnh báo rằng số người chết sẽ tiếp tục tăng đáng kể. Ông nói, đây thực sự là một thảm họa khủng khiếp. Dưới đống đá vụn, một số người vẫn còn sống và nhiều người đã chết. Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu thực sự đếm số người có thể chết cuối cùng là bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng số người chết cuối cùng thực sự khó ước tính, bởi vì chúng ta cần phải lần xuống dưới đống đổ nát. Nhưng tôi chắc chắn rằng con số này sẽ tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa. Và điều đó thật đáng sợ. Trong khi đó thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với các câu hỏi về cách xử lý trận động đất kinh hoàng nhất xảy ra ở đất nước này kể từ năm 1939. Ở một số khu vực, túi đựng xác nằm la liệt trên đường phố và người dân phải đeo khẩu trang để chống lại mùi tử khí, trong lúc các nghĩa địa tạm thời đang được xây dựng. Cũng tin về động đất, các tổ chức viện trợ của Đức đã buộc phải tạm dừng các hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào cuối tuần này, do các vấn đề an ninh và báo cáo về các cuộc đụng độ giữa các nhóm người không biết danh tính. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc tế Đức, ISAR, và cơ quan cứu trợ kỹ thuật liên bang THW cho biết, họ sẽ ngay lập tức sẵn sàng giúp đỡ nếu có bất kỳ dấu hiệu người sống sót nào. Thế nhưng giám đốc điều hành ISAR Stephen Bayer cho biết hiện tại họ sẽ tiếp tục công việc của mình ngay sau khi cơ quan bảo vệ dân sự Thổ Nhĩ Kỳ AFAD phân loại tình hình là an toàn. Chúng tôi liên kết với nhau rất tốt với tư cách là một nhóm quốc tế tại Liên Hiệp Quốc. Hiện người ta đang đánh giá tình hình an ninh chung ở đó và một số đội thì vẫn đang làm việc dưới sự bảo vệ tại hiện trường, trong khi các đội khác đã ngừng làm việc. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về bất kỳ tình trạng bất ổn nào, nhưng Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng chính phủ sẽ kiên quyết xử lý những kẻ cướp bóc và các hành vi tội phạm khác. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Việt Nam cũng vừa cử các đội công tác đến Thổ Nhĩ Kỳ để giúp tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng, đã khiến cho hơn 28.000 người chết tính đến ngày 12 tháng 2. Đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm 24 người của Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 2 và sẽ tiếp tục bay đến thành phố Kahramanmaraş để phối hợp với các lực lượng cứu nạn quốc tế khác đào bới tìm kiếm người sống sót dưới những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trận động đất tiếp theo xảy ra ngay sau đó vài giờ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất 19.388 người đã thiệt mạng, vượt qua con số 17.000 người tử vong của trận động đất mạnh tương tự tấn công vùng Tây Bắc đông dân cư hơn của nước này vào năm 1999. Tại Syria, có ít nhất 3.377 người được xác định là thiệt mạng tính cho đến nay. Các nhà chức trách cho biết khoảng 6.500 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập và vô số ngôi nhà khác bị hư hại trong vùng động đất, nơi có khoảng 13 triệu người sinh sống. Theo lời Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, thì đây là lần đầu tiên Bộ này tổ chức một đoàn cứu nạn, cứu hộ làm nhiệm vụ quốc tế tại khu vực xảy ra thảm họa ở xa lãnh thổ Việt Nam. Ngoài Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 10 tháng 2 cũng cho biết sẽ cử một lực lượng bao gồm 76 người để tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này được đưa ra tại một hội nghị của bộ này vào ngày 10 tháng 2 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì. Cho đến nay thì Việt Nam chưa ghi nhận có trường hợp nạn nhân người Việt nào trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết vào hôm 9 tháng 2. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023. Perth, trời nắng 19 đến 36 độ. Adelaide có mây mù vài nơi, 12 đến 25 độ. Melbourne trời nhiều mây, 15 đến 19 độ. Hobart mây mù rải rác, 11 đến 22 độ. Canberra có thể có mưa rào, 14 đến 24 độ. Sydney chiều tối mưa rào rải rác, 20 đến 25 độ. Wollongong có mưa rào rải rác, 19 đến 23 độ. Brisbane mưa rào vài nơi, 24 đến 32 độ. Cairns có mây mù rải rác, 23 đến 32 độ. Và Darwin trời mưa rào, có thể có dông, 25 đến 31 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay, loan các tin chính sau. Chính phủ Úc cho biết việc tăng giá điện sẽ không tồi tệ như lo ngại ban đầu, với dữ liệu mới cho thấy phí điện sẽ tăng 23%. Liên minh Dịch vụ Y tế tiểu bang New South Wales kêu gọi thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra về 33 tỷ đô bị lãng phí cho hệ thống y tế tại tiểu bang này. Tổng số người chết do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt quá 28.000 người. Các tổ chức viện trợ của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria buộc phải tạm dừng các hoạt động cứu hộ vì vấn đề an ninh. Và Việt Nam gửi đội cứu nạn đến giúp tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.